Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9 giờ 30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong tuần thánh là tuần kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa Cứu Thế gánh chịu vì nhân loại và cũng sẽ mừng ngày Chúa Phục Sinh. Nên câu chuyện gia đình hôm nay xin trình bày tiếp về bà Marie Madeleine, một nhân vật đặc biệt trong ngày Phục Sinh đầu tiên. Trong tất cả các môn đồ của Chúa Giê-xu, bà Marie Madeleine được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Đây là đặc ân thật xứng đáng cho người kính yêu Chúa, trung tín hầu việc Chúa và theo Chúa trên đường khổ nạn cho đến cuối cùng. Một tác giả nọ viết, khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vì tội của nhân loại, Marie Madeleine là người cuối cùng đứng bên chân thập tự. 3 ngày sau, bà là người đầu tiên đến thăm mộ Chúa. Vì thế, bà cũng là người đầu tiên gặp Chúa Phục Sinh. Marie Madeleine được chứng kiến biến động lớn nhất trong lịch sử loài người, là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Đó là sự việc Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại. Đây là vinh dự lớn lao Chúa dành cho bà. Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập giá vì tội của nhân loại. Người ta chôn Chúa vào chiều thứ sáu, tức là bắt đầu ngày Sa-bát. Theo luật của Do Thái giáo, không ai được làm gì trong ngày Sa-bát. Vì thế, bà Madeleine không thể đi thăm mộ Chúa. Rồi đến ngày thứ nhất trong tuần, bà thức dậy thật sớm và cùng vài người bạn đi thăm mộ vị thầy kính yêu. Kinh Thánh ghi, khi trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ. Khi đến nơi, thấy tảng đá lấp cửa mộ đã dời đi, Marie đi tìm Phi-e-rơ và Giăng và nói cách lo lắng rằng, người ta đã dời xác Chúa đi rồi, không biết để ở đâu. 2 môn đồ này đi với Marie đến mộ, bước vào xem và thấy đúng như vậy, xác Chúa Giê-xu không còn ở đó. 2 người bèn trở về. Những người đến mộ Chúa đều về hết, nhưng Marie thì không. Từ khi Chúa bị chôn cho đến hôm nay, bà mới được thăm mộ Chúa. Bà trông mong được tẩm thuốc thơm cho Ngài, nhưng bây giờ xác Chúa không còn đó. Quá buồn và thất vọng, bà không muốn ra về. Khi Chúa Giê-xu chịu khổ nạn, Marie Madeleine đi theo Chúa suốt chặng đường khổ nạn. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự, bà có mặt tại đó. Và khi người ta chôn Chúa, bà cũng đi theo để biết họ chôn Ngài ở đâu. Madeleine rất đau buồn khi chứng kiến tất cả những điều đó. Bây giờ, điều duy nhất bà có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn vị thầy kính yêu là tẩm thuốc thơm cho xác Ngài. Nhưng cũng không làm được điều bà mong ước. Chúa chỉ còn là một cái xác mà bà không được nhìn thấy, không được đến gần. Lòng bà Madeleine tan nát vì đau buồn và thất vọng. Câu trả lời của Marie cũng nói lên tình cảm sâu đậm bà dành cho Chúa Giê-xu. Bà gọi Ngài là Chúa tôi. Hàm ý Chúa Giê-xu là của riêng bà, là chủ của cuộc đời bà. Ngài là đấng ban ơn cho bà quá nhiều, cũng là đấng bà kính yêu và hầu việc. Sau khi chia sẻ ưu tư của mình với thiên sứ qua câu nói, tôi khóc vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Marie quay ra thì gặp ngay Chúa Giê-xu, nhưng bà không nhìn ra Ngài, người bà đang tìm kiếm. Chúa Giêsu cũng hỏi Mary một câu tương tự. Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Kinh Thánh ghi rằng, Mary tưởng đó là người làm vườn, nên nói, thưa ông, nếu ông là người đã đem Chúa Giêsu đi nơi khác, xin chỉ cho tôi biết ông để ngài ở đâu, để tôi đến mà lấy. Tâm trí Mary Magdalene lúc đó tràn ngập Chúa Giêsu. Bà chỉ nghĩ đến Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Vì vậy, bà nghĩ mọi người khác cũng giống như bà. Cũng biết là Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, được chôn trong ngôi mộ này. Nhưng xác ngài đã bị người nào đó đem đi mất rồi. Dù tưởng người nói với mình là người làm vườn, bà nghĩ ông này cũng biết Chúa Giêsu được chôn tại đây mấy ngày trước, và bây giờ xác ngài đã biến mất. Không những nghĩ như vậy, trong trí bà còn lóe lên một hy vọng. Biết đâu người này đã dời xác Chúa đi, vì vậy biết xác Chúa ở đâu và có thể chỉ cho bà đến lấy. Mối quan tâm lớn nhất của Mary lúc đó là Chúa Giêsu. Và bà nghĩ mọi người khác cũng đang quan tâm đến ngài và biết rõ về ngài. Và chính lúc đó Chúa gọi, Mary. Chỉ một tiếng ngắn ngủi, nhưng Mary nhận ra ngay giọng nói quen thuộc, đầy yêu thương của Chúa. Tiếng gọi đó đã đụng đến tấm lòng tan nát của bà. Madeleine như tỉnh lại, ngay tức khắc, bà kêu lên, Rabuni, nghĩa là thưa thầy. Bất ngờ được gặp lại vị thầy yêu quý, vị thầy đã chết mà xác cũng đã mất, bây giờ đang đứng trước mặt bà, gọi đến chính tên bà. Thật không còn nỗi sung sướng nào có thể so sánh được. Tuyệt vọng đã biến thành hy vọng. Đau buồn biến thành niềm vui lớn. Vị thầy yêu dấu của bà đã sống lại. Bà liền cúi sấp mình xuống đất để tôn thờ ngài. Sau đó, Chúa Giêsu ban truyền cho Mary Magdalene một công tác vô cùng quan trọng và vinh dự. Bà được làm người đầu tiên đi rao truyền tin mừng Chúa đã sống lại, là tin mừng lớn cho muôn dân trong mọi thời đại. Chúa Giêsu nói với bà, hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Sau khi gặp Chúa và nghe Chúa gọi chính tên mình, nước mắt của Mary đã biến thành nụ cười tươi sáng. Nỗi buồn đau, thất vọng đã nhường chỗ cho lòng hăng hái, phấn khởi. Và với lòng vui mừng phấn khởi đó, bà đã chạy thật nhanh vào thành Jerusalem để báo cho các môn đồ của Chúa biết tin vui rằng Chúa đã sống lại. Không những báo tin vui cho các môn đồ của Chúa, vì lòng tràn ngập tin mừng vị thầy kính yêu của mình đã sống lại, có lẽ Mary Magdalene cũng báo tin vui này cho tất cả những người bà gặp trên đường. Thưa quý thính giả, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà Mary Magdalene, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Điều thứ nhất, bà Magdalene sống dưới sức mạnh của tối tăm và ma quỷ. Bà đến với Chúa Giêsu và được ngài giải cứu. Từ đó bà trở nên một người mới, sống cuộc đời có ý nghĩa và mục đích. Ngày nay, nếu phải sống trong bệnh tật, khổ đau, bất hạnh vì quyền lực của ma quỷ và tối tăm, chúng ta hãy đến với Chúa cứu thế. Ngài là con đường cứu rỗi, là chân lý và sự sống. Ngài sẽ chữa lành chúng ta, sẽ giải cứu và ban cho chúng ta đời sống mới, tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Điều thứ hai, sau khi được chữa lành, Mary Magdalene trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Biết ơn Chúa, bà đi theo Chúa, tận tâm trung tín hầu việc ngài. Bà lấy điều mình có để hầu việc Chúa. Cùng với các nữ môn đệ khác, bà giúp Chúa về phần vật chất. Ngay cả khi Chúa nằm trong mộ, bà cũng tìm mọi cách để phục sự ngài. ngày nay Chúa cũng đã giải cứu, chữa lành và ban nhiều ơn phước cho cuộc đời chúng ta. Nhưng có lẽ chúng ta quên ơn Chúa nên chưa hết lòng kính yêu Chúa và hầu việc Ngài. Chúa đã hy sinh mạng sống để ban cho chúng ta ơn tha thứ, ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn lành khác về mặt tâm linh và vật chất trong đời này. Xin Chúa giúp chúng ta biết ơn Chúa như Marie Madeleine ngày xưa, để rồi sẵn sàng dâng cho Chúa điều chúng ta có để hầu việc Chúa và làm rạng danh Ngài. Và điều thứ ba, Chúa đã ban thưởng cho bà Madeleine bằng cách cho bà được vinh dự là người đầu tiên gặp Chúa phục sinh, được trò chuyện với Ngài. Chúa cũng ban cho bà đặc ân là người đầu tiên nhận sứ mạng trực tiếp từ nơi Chúa để đi rao báo tin mừng Chúa sống lại. Dù Marie Madeleine chỉ là một phụ nữ tầm thường, yếu đuối trong xã hội trọng nam khinh nữ, nhưng bà được Chúa Giêsu ban cho đặc ân lớn lao và trao phó một trách nhiệm quan trọng. Nếu ngày xưa Chúa không quên Marie Madeleine, thì ngày nay Chúa cũng không quên chúng ta. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và sẵn sàng hầu việc Ngài trong khả năng của mình, Chúa sẽ dùng chúng ta trong công việc nhà Chúa và sẽ giao thác cho chúng ta những công tác thích hợp. Chúng ta thọ ơn Chúa rất nhiều. Ngài đã hy sinh, chịu chết để ban cho chúng ta ơn tha thứ và sự sống đời đời. Nếu chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa hướng dẫn, Ngài sẽ đi bên cạnh, sẽ dìu dắt chúng ta trên đường đời đầy dẫy, cám dỗ và khó khăn này.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có biết tại sao trên nóc các giáo đường lại có hình cây thánh giá không? Thánh giá hay cây thập tự không phải là một hình ảnh đẹp 2000 năm trước, nhưng đó là hình ảnh của đau thương và chết chóc. Thập tự hay thập giá là hình ảnh hải hùng mà người La Mã đã đặt ra để cảnh cáo người đương thời, để không ai dám nổi lên chống lại chính quyền La Mã. Hàng ngàn người đã bị tử hình, tay chân bị đóng đinh vào hai thanh gỗ, ghép lại thành hình chữ thập. Lịch sử cho biết đóng đinh trên thập giá là một trong những phương pháp xử tử tàn ác nhất, vì nạn nhân không chết ngay, nhưng hấp hối hàng giờ, hàng ngày, có khi đến cả tuần lễ, treo thân giữa trời. Cùng với đau đớn là nỗi nhục nhằn, vì nạn nhân bị lột hết quần áo và bản án được treo bên cạnh để bêu ríu, để răn đời. Những người sống trong thế kỷ thứ nhất ghê sợ và không muốn nhắc đến hình ảnh của thập giá. Nhưng ngày nay, thập giá là hình ảnh của đạo đức, của tình thương. Thập giá là dấu hiệu của giáo đường, của bệnh viện. Quốc kỳ của những nước Bắc Âu đều mang hình thập giá. Cơ quan thiện nguyện quốc tế chuyên lo cứu nạn nhân thiên tai, hỏa hoạn, lo vấn đề tù binh tìm kiếm thân nhân thất lạc là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, mang dấu hiệu chữ thập đỏ. Tại sao một hình ảnh chết chóc, ghê rợn lại biến thành hình ảnh của tình thương, vỗ về, ôm ấp, thánh thiện, tôn nghiêm? Tất cả chỉ vì một người đặc biệt đã chết trên cây thập tự. Người đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người vô tội, đã vì tội của nhân loại chịu chết, treo thân trên thập giá. Chúa Giê-xu phán, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Lời tuyên bố này đã trở thành sự thật. Thập giá đã trở thành một sức mạnh thu hút mọi người đến với Chúa. Hình ảnh của án phạt đã trở thành hình ảnh của tình thương. Hải hùng, chết chóc đã biến thành an vui, hy vọng. Tất cả chỉ vì đấng vô tội đã mang tội thế cho chúng ta. Thập giá là nơi tình thương và chân lý đã gặp nhau, nơi công chính và bình an đã hôn nhau, nơi trời và người có thể giao hòa, con đường giải thoát được rộng mở và gánh nặng tội lỗi rơi xuống, không bao giờ tìm thấy nữa. Chúng ta đang sống trong tuần thánh, tuần lễ kỷ niệm những thương khó Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu vì nhân loại. Người ta gọi tuần lễ này là 7 ngày thay đổi cục diện thế giới. Thật vậy, cục diện thế giới có lẽ đã không thay đổi trong 7 ngày này, 2.000 năm trước. Nhưng những sự việc xảy ra trong tuần lễ này 2.000 năm trước đã ảnh hưởng đến đời sống con người và lịch sử toàn thế giới. Vấn đề chính của con người là vấn đề tương giao, là mối quan hệ giữa người này với người kia, với cộng đồng, với xã hội mà mình đang sống, với bản thân. Và trên hết, với đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và hơi thở. Thiên Chúa cất bỏ hơi thở đi, chúng ta không còn gì nữa. Đời sống con người có ý nghĩa hay không tùy thuộc nơi mối tương giao đó, bởi vì nếu con người chỉ sinh ra, lớn lên, sống một thời gian rồi chết, thì đời sống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải có một cái gì sâu xa hơn, trường cửu hơn. Cái sâu xa và trường cửu đó là đời sống tâm linh, là phần linh hồn giao tiếp với đấng tạo hóa. Nếu phần hồn của chúng ta không được tương giao với đấng tạo hóa, chúng ta giống như một người không có sự sống. Chúng ta vẫn sống trong thân xác, vẫn có đời sống tinh thần, tình cảm, tri thức. Nhưng tâm linh chúng ta hoàn toàn chết vì không được liên lạc với đấng tạo hóa. Và đời sống tâm linh chính là nơi sâu thẳm của con người, là nơi ta tìm được ý nghĩa của đời sống. Vấn đề của con người là vấn đề niềm tin. Mỗi người chúng ta cần có một niềm tin để bám víu, để sống. Sống với niềm tin không phải là yếu đuối, nhưng là đáp ứng đúng nhu cầu của đời sống. Trong vấn đề niềm tin, chọn lựa niềm tin cũng là điều quan trọng, vì nếu chúng ta có niềm tin và tin hết lòng, nhưng nếu đặt niềm tin sai chỗ, chúng ta chỉ kinh nghiệm đau thương và thất vọng. Nhiều người trước đây đã tin tưởng vào những chủ trương, những triết thuyết, những phong trào mà họ nghĩ rằng sẽ đem đến cho họ lý tưởng sống thật sự, đã phải thất vọng vì bao nhiêu công lao, sức lực, bạc tiền đã đổ vào cho lý tưởng đó mà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Vấn đề của con người thật ra rất đơn giản. Tất cả chúng ta đều biết rằng con người chúng ta không tự nhiên mà có, mà phải có một đấng tạo dựng. Đấng tạo dựng đó là tạo hóa, là ông trời, là đấng mà trong thâm tâm mỗi người chúng ta đều biết, đều công nhận. Ông trời đó muốn cho con người chúng ta sống trong an bình, hạnh phúc, chứ không phải là sống trong khổ đau. Nhưng con người với ý chí tự do mà Thiên Chúa đã phú ban, đã sử dụng tự do đó cho ước muốn riêng tư, không còn hòa hợp với chương trình và ý định của Thiên Chúa. Do đó mà con người phải gặt hái hậu quả tất nhiên là khổ đau. Cái khổ đau đó phát xuất từ việc xa lìa nguồn cội là Thượng Đế Chí Cao, là Thiên Chúa, là Ông Trời. Như cành cây lìa gốc không còn sự sống, chúng ta trôi dạt giữa dòng đời, và giữa hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã vào đời, mang lấy hình hài, thể xác, thân phận con người, gánh chịu hình phạt lẽ ra dành cho con người, để giải thoát con người. Vấn đề của con người là vấn đề tội lỗi, và tội lỗi không gì khác hơn là xa lìa gốc, xa lìa nguồn sống. Chúa Giê-xu đã giáng trần để đem con người trở lại nguồn sống đó. Và để con người được sống, Chúa Giê-xu phải chết. Chúa chết thế tội cho chúng ta, chịu hình phạt thế cho chúng ta. Thánh Kinh dạy, không có máu đổ ra thì không có ơn tha thứ. Thật vậy, nếu máu của Chúa Giê-xu không đổ ra vì tội của nhân loại sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn tha thứ của Thiên Chúa, vì công lý của Thiên Chúa đòi hỏi tội lỗi phải bị hình phạt. Tuần lễ này là tuần lễ thay đổi cục diện thế giới, vì toàn thể nhân loại là tội nhân, đều chờ lãnh bản án hư vong đời đời. Và bản án đó cũng đang được thi hành trong đời sống hiện tại, với những khổ đau, day dứt, bất an. Bất cứ ai trong xã hội loài người, ở bất cứ thời đại nào, mở rộng tâm hồn tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhận mình là tội nhân, tin rằng Chúa Giê-xu đã đổ máu của Ngài ra trên thập giá để cứu nhân loại. Tất cả những người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa như vậy đều sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và sự cứu rỗi. Một khi đã kinh nghiệm ơn tha thứ, đời sống của những người đó sẽ được biến đổi, không phải bằng công đức hay sức riêng, nhưng bởi sức mạnh và sự sống của Chúa tái tạo trong tâm hồn. Như một hạt giống được gieo vào lòng đất, chết đi rồi từ đó nảy mầm, phát sinh sự sống thể nào. Thì cũng vậy, người đặt lòng tin nơi Thiên Chúa cũng sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi tương tự như một sức sống tràn đầy trong tâm hồn. Lễ Phục Sinh năm nào cũng nhằm vào mùa xuân, mùa hoa lá đâm chồi nảy lộc, phô bày một sức sống mới sau những tháng mùa đông giá lạnh. Sự sống trong Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của nhân loại, nhưng Chúa Giê-xu cũng đã phục sinh vì Ngài cầm sống chết trong tay. Chúa chịu chết vì tội của nhân loại để bản án tội lỗi được thi hành, nhưng Chúa cũng đã sống lại để minh chứng rằng Ngài là Thiên Chúa và cũng để đảm bảo cho chúng ta về đời sống viên mãn trong Ngài. Tội lỗi đã bị đánh bại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Tin Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta kinh nghiệm được niềm vui chiến thắng đó. Con người trải bao thời đại đã khắc phục được tất cả. Nhưng trận chiến sau cùng là chính bản thân, ta không chiến thắng được vì bản tính tội lỗi trong con người. Chúa Giê-xu đã chiến thắng tội lỗi bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa đã chiến thắng nên chúng ta cũng có thể chiến thắng khi chúng ta hòa làm một với Chúa bằng đức tin. Sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong đời sống chúng ta và chúng ta sẽ kinh nghiệm được một cuộc sống đầy ý nghĩa, tươi mới như mùa xuân phục sinh. Bạn muốn bước vào cái tươi mới của mùa xuân cứu rỗi hay cứ sống mãi trong cái buồn rầu giá lạnh của mùa đông tội lỗi?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, 1888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlan.org, phát thanh @tinlan.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1080. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1080. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Mục sư Nguyễn Biên, 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 9:30 trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.